SBS Việt ngữ.
Và ngày hôm qua thì tôi cùng với khoảng một chục luật sư tham gia bào chữa cho ba anh Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển trong cái vụ án là tuyên truyền chống nhà nước. Trước đây thì bản án sơ thẩm đã tuyên cái mức án rất là nặng nề ba người này, mà với những cái hành vi mà tôi cho rằng là nó cũng chỉ là cái sự bày tỏ biểu đạt các cái quan điểm chính trị mà thôi. Tôi thì cho rằng là công dân trong một cái quốc gia thì phải được quyền là sinh hoạt chính trị, chứ đấy nó không phải là cái đặc quyền riêng của một cái nhóm người nào cả. Thế thì công dân người ta được bày tỏ các cái quan điểm ý kiến của người ta về các cái đường lối chính sách phát triển quốc gia. Bởi vì những cái đó nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển, sự thịnh vượng quốc gia cũng như là cái mức sống của người dân. Nó ảnh hưởng cho nên người ta phải được phát biểu cái ý kiến, cái quan điểm. Thế đối với này lãnh đạo các cái ban ngành thì cái sự có năng lực yếu kém hay không thì người dân cũng phải được quyền có ý kiến. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì người ta cho rằng là những cái ý kiến như thế thì này là chống đối. Trong khi người ta chỉ đơn thuần là nói lên những cái thực tế, những cái sai phạm, những cái yếu kém khiến cho đất nước tụt hậu, chậm phát triển rất nhiều so với thế giới, mà những cái vấn đề về an ninh chủ quyền quốc gia, vấn đề Biển Đông, rồi biển đảo bị xâm lấn, người ta muốn lên tiếng về những vấn đề đó nhưng lại cũng cứ cho rằng là mang tính chất là chống đối và xử tù những cái người rất là dũng cảm và có cái tấm lòng trăn trở với đất nước. Tôi cho như thế là rất là tai hại cho nhân dân, cho đất nước.
Dạ thưa phiên tòa
thì,
vâng, luật sư nói đi.
Chúng tôi bào chữa trong cái vụ án này thì mặc dù cũng dự liệu được quan điểm bảo thủ của phía tòa án và họ giữ cái thành kiến đối với việc làm của các cái bị cáo là thân chủ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng dựa trên cơ sở là các cái quy định còn rất là hạn chế hiện tại của pháp luật trong nước, các cái quy định của hiến pháp, quy định về quyền công dân. Và tại phiên tòa chúng tôi cũng viện dẫn tới các cái nội dung của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Những cái đó thì Việt Nam cũng đã ký kết tham gia rồi. Nhưng mà thực tế thì rất nhiều những cái quyền tự do dân chủ của người dân trong nước là đang bị xâm hại, bị tước đoạt. Việc đơn giản nhất là thực hiện cái quyền tự do ngôn luận cũng như là bày tỏ các cái quan điểm ý kiến chính trị là cũng là bị hạn chế. Rồi xa hơn nữa là những cái quyền như là quyền biểu tình, quyền tự do hội họp, những cái đó thì hiến pháp cũng đã có rồi, quyền lập hội, nhưng mà rồi pháp luật thì cũng không có quy định để cho người dân thực hiện cái quyền của mình. Cho nên là dựa vào những cái quy định pháp luật còn nhiều cái hạn chế thì chúng tôi cũng cố gắng nêu ra những ý kiến là xác đáng nhất, có cái cơ sở để giúp cho tòa án người ta lần nữa trong cái sức ép và những cái thành kiến để người ta đưa ra một cái phán quyết nó hợp lý. Nhưng mà tất cả thì hầu như là ý kiến của luật sư là không được lắng nghe.
Trong phiên xử có rất đông người ngồi, ngồi đầy hết phòng là ai thưa luật sư?
Chúng tôi cho rằng đấy là những nhân viên an ninh của nhà nước mặc thường phục vào để choán hết cái không gian phòng xử.
Vâng.
Cảnh sát rồi an ninh mặc thường phục vòng trong vòng ngoài, hầu như là không có một cái người dân nào là có thể là vào được đặt chân đến tòa. Đấy, và chỉ duy nhất là ba người là người thân của các bị cáo là có mặt tại phiên tòa mà thôi.
Phiên tòa kéo dài từ sáng đến 9 giờ tối là một phiên tòa kéo dài rất là lâu. Thế nhưng mà sau đó là vẫn y án. Chuyện gì xảy ra trong suốt 9 tiếng đồng hồ đó, thưa luật sư?
Thì theo cái quy trình thủ tục tố tụng thì cũng phải làm việc vậy, việc kia. Rồi cũng phải kiểm tra căn cước, ổn định chỗ ngồi. Đấy, rồi các hoạt động như là xét hỏi, rồi luật sư là trình bày ý kiến. Thì nó cũng có những cái diễn biến nó xảy ra, nhưng đại thể rằng ấy, luật sư chúng tôi là thường xuyên là bị là cản trở thực hiện cái quyền bào chữa, tức là không được cho trình bày hết những cái ý kiến. Bản thân tôi ấy, khi mà trình bày ý kiến của mình là thường xuyên là bị chủ tọa ngắt lời, và rốt cuộc thì ông ta không cho tôi phát biểu hết những cái ý kiến của mình. Bởi vì sao? Là bởi vì người ta đã dự liệu về cái phán quyết của họ hết rồi. Những cái phát biểu của tôi nhiều khi nó có thể dẫn dụ cái việc giải quyết vụ án theo một cái chiều hướng khác với cái phán quyết của tòa, cho nên là họ không có thích. Ngoài ra thì những ý kiến của tôi nó có thể tác động tới tâm lý của người nghe, của bị cáo và của ngay cả các cái nhân viên an ninh tại phòng xử nữa, cho nên họ không có muốn để cho tôi nói. mặc dù những cái nội dung đấy hoàn toàn là nằm trong phạm vi của vụ án. Mình muốn là nêu bật ra, phơi bày rõ những nội dung cái vụ việc mà người ta dựa vào đấy, người ta quy kết là các bị cáo. Nhưng mà hội đồng xét xử người ta không quan tâm, người ta chỉ muốn rằng là cái việc nó mau mau đi rồi đưa ra một cái phán quyết cho xong cái việc của người ta mà thôi. Thế còn cái nguyện vọng, quyền của bị can, bị cáo, quyền của luật sư được phát biểu, được nói lên những cái tiếng nói lương tâm hay là những cái quan điểm, ý kiến của mình thì người ta không lắng nghe và người ta cũng không cả cho nói nữa.
Vâng.
Đấy là thực chất một cái phiên tòa rất là mất dân chủ.
Vâng. Thế thái độ của ba bị cáo thì như thế nào thưa luật sư?
Thái độ của ba bị cáo thì tại phiên tòa hôm qua thì ông Vũ Quang Thuận tỏ ra là người có sức khỏe rất là yếu kém. Ông ấy mệt mỏi, có những cái lúc là phải nằm ra cái ghế ở trước phòng xử. Nhưng một cái quãng thời gian dài là chủ tọa cho phép ông ấy được ra một cái phòng khác để nghỉ ngơi theo cái sự giám sát của nhân viên cảnh sát giam giữ. Về phía anh Trần Hoàng Phúc và anh Nguyễn Văn Điển thì đều giữ được tâm thế rất là tự chủ, bình tĩnh và không có cái gì nôn nóng hay là bức xúc cả. Đặc biệt là anh Trần Hoàng Phúc thì tỏ ra rất là tự tin, là người điềm đạm, có kiến thức, bày tỏ cái thái độ rất là hiểu biết và chừng mực tại phiên tòa.
Khi mà nghe kết quả cuối cùng của phiên phúc thẩm, họ có phản ứng gì không thưa luật sư?
Khi mà nghe kết quả tòa tuyên án xong ấy, thì tôi thấy rằng là anh Trần Hoàng Phúc đã vỗ tay rất là to. Đấy, anh ấy là người đầu tiên trong cái phòng xử để vỗ tay và liền sau đó là có 1-2 nhân viên an ninh mặc thường phục ngồi khán phòng bên dưới là cũng vỗ tay theo. Đấy, có khoảng 2 hoặc 3 tiếng vỗ tay tại văn phòng, trong đấy thì anh Trần Hoàng Phúc là vỗ tay rất là to. Và trước đấy thì anh trong cái phần nói lời sau cùng ấy,
vâng,
thì cũng có nói rằng là cái phiên tòa này nó cũng cho thấy là cái thực trạng của cái nền tư pháp của Việt Nam rất là có vấn đề.
Vâng, người ta hay nói về những cái phiên án bỏ túi, cũng như luật sư vừa trình bày là những cái phiên này người ta đã định sẵn bản án. Thế thì cái việc mà ra tòa cũng như là việc tham dự các phiên xử này của các luật sư cũng như là việc kháng cáo để làm gì thưa luật sư?
Đúng rồi, tức là nếu mà những cái bản án ấy đều đã được quyết định từ trước thì vai trò của luật sư có ý nghĩa giá trị gì? Thì tôi thấy như vậy, cái tiến trình thúc đẩy dân chủ cho các cái quyền của công dân được thực hiện và cho cái môi trường chính trị pháp lý của Việt Nam được tiến bộ thì nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của không chỉ những người đã chấp nhận hy sinh như bị can, bị cáo chịu cảnh tù đày mà có cả cái sự là tham gia nỗ lực của giới luật sư. Đấy là những cái người mà truyền tải những cái thông điệp, những cái ý kiến, những cái sự thật được bưng bít. Đấy, những cái phiên tòa bị kín mít giúp cho công chúng hiểu được là cái thực trạng của nền tư pháp, các cái quy định pháp luật hiện tại đã bị xâm phạm, bị vi phạm như thế nào, cái vấn đề quyền im lặng của bị can, bị cáo không được thực hiện, hay những cái vấn đề bức cung, mớm cung, dụ cung, đấy, rồi bức hại người ta bằng cái môi trường giam giữ nghiệt ngã trong phòng giam ra làm sao. Thì luật sư chúng tôi thông qua những cái vụ án như thế vậy là chúng tôi cũng đã hiểu được sâu thêm về các cái vấn đề của nền tư pháp. Ngay như bản thân tôi là cái người mà rất quan tâm tới nền tư pháp và đã và đang có những cái nỗ lực thúc đẩy cho cải thiện tư pháp, thì những cái vụ án như thế này nó cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích, những cái sự thật rất là rõ ràng để tôi thấy rằng là cái nền tư pháp như hiện tại là không thể chấp nhận được mà cần phải thay đổi nó đi để đảm bảo cho các cái quyền tự do dân chủ rồi cái nhân phẩm con người được bảo vệ thay vì bị hủy hoại đi. Thì đó là những cái giá trị. Thế còn cụ thể đối với này bị cáo thì luật sư giúp được gì? Thì chúng tôi cũng trong cái phạm vi hạn chế là giúp cho các cái quyền của người ta là được duy trì bảo vệ tốt nhất có thể được. Có thể là việc từ chối trả lời các cái câu hỏi tại phiên tòa hay việc phản ánh cái môi trường giam giữ của họ trong trại giam, hoặc cái quyền của người ta không được đảm bảo. Ví dụ như là trong vụ án này thì khi tôi vào tôi gặp anh Vũ Quang Thuận, tôi vào gặp 3 buổi. Thì buổi đầu tiên vào gặp thì đi cùng với một luật sư nữa thì anh phản ánh là anh không được cung cấp giấy bút để mà thực hiện cái quyền của người bào chữa. Đấy, ngoài ra là có một đối tượng giam giữ cùng phòng ấy là đe dọa tấn công anh ấy và gây truyền nhiễm bệnh tật cho anh Thuận. Thế thì ngay sau đó thì tôi đã có văn bản gửi giám thị trưởng trại giam cũng như là giám đốc công an Hà Nội. Khoảng hơn 1 tuần sau thì tôi vào gặp lại lần thứ 2 thì anh Vũ Quang Thuận phản ánh cho biết anh ấy đã được cung cấp giấy bút. và cái đối tượng mà đe dọa anh ấy là đã được chuyển đến phòng khác. Thì đấy nó cho thấy rằng là cái ý kiến của luật sư cũng đã phần nào có cái tác dụng. Đấy, từ sau đấy là một lần thứ ba tôi vào gặp thì anh Thuận anh lại phản ánh cho biết là mặc dù được cung cấp giấy bút nhưng mà vẫn là không đủ để anh ấy viết đơn chuẩn bị luận cứ bào chữa và gửi đi các nơi. Đấy, thì chúng tôi lại tiếp tục đề xuất có văn bản gửi cho giám thị trại giam là đề nghị cung cấp mà đủ cái giấy bút, bởi vì anh Thuận anh viết rất là nhiều, không như những người khác mà anh Thuận anh ấy có cái tri thức rất là tốt và anh ấy viết rất là nhiều, cho nên là chúng tôi lại tiếp tục đề nghị là giám thị trại giam. Và bản thân tôi cũng đang làm việc trực tiếp với này các cái nhân viên giám thị trại giam, trong đó là yêu cầu là cung cấp đầy đủ giấy bút để thực hiện cái quyền bào chữa của bị can. Thế thì đấy là những cái mà luật sư giúp cho bị cáo trong cái vụ án.
Vâng, dạ thưa, một câu hỏi cuối, với những người đang rất là hoang mang, đang rất là sợ hãi và đang nhìn về những phiên tòa cũng như những phiên xét xử này, thì thông điệp mà luật sư muốn gửi tới họ là gì thưa luật sư?
Thông điệp mà thực ra thì cũng không hẳn là thông điệp gì cả, nhưng mà tôi với tư cách là một luật sư thì tôi sẽ là phản ánh, tức là tôi sẽ nói ra những cái mà nó bị bưng bít hay là những cái phiên tòa mặc dù là nói là phiên tòa công khai nhưng mà cứ bị kín mít như thế, thì tôi muốn là giúp cho cộng đồng, không chỉ cho những người là đấu tranh dân chủ mà cho toàn thể những cái người dân người ta biết, hoặc là cho chính các cái ban ngành hay là chính giới cán bộ tư pháp. Tức là ví dụ bạn bè tôi cũng rất nhiều người làm trong lĩnh vực tư pháp, nhưng họ ở các cái tòa án huyện hay là những nơi khác, và họ không bị dập khuôn máy móc hay bị những cái thành kiến xét xử trong đối với những cái vụ án mà tính chất chính trị như thế này, thì họ sẽ thấy được là cái tính chất mất dân chủ trong những cái là phiên tòa như vậy. Rồi cho những cái giới khác nữa thì người ta thấy rằng là một cái môi trường tư pháp như thế thì nó chẳng tốt đẹp gì cho tất cả người dân cả. Cho nên là tôi sẽ phản ánh, thúc đẩy làm sao cho các cái quyền của bị can, bị cáo, quyền của luật sư, rồi cái quy trình thủ tục tư pháp nó được thực hiện đúng như các cái quy định đang có hiệu lực, mặc dù nó còn nhiều hạn chế lắm, nhưng mà ít nhất thì những quy định đã ban hành rồi thì phải thực hiện cho nó đúng, để đảm bảo cho quyền lợi của mọi người dân khi vướng vào cái vòng lao lý tố tụng nó đều phải được đảm bảo. Thế còn đối với những cái người khác ấy, thì tôi cho rằng là mình cứ phải là kiên trì và quyết tâm thúc đẩy cho những cái điều đúng đắn, tiến bộ là cái sự nghiệp rất là chính đáng, chính nghĩa và nên làm với tất cả cái tâm huyết và cái bản lĩnh cũng như là cái tri thức, lòng nhân ái nữa, thì mình hãy cứ kiên trì và thực hiện những cái điều đó để mà tạo dựng một cái môi trường chính trị, xã hội, kinh tế tốt đẹp cho người dân, cho các thế hệ sau, cho con em mình, thì nó phải đòi hỏi cái sự nỗ lực, cố gắng và nhiều khi nó phải cả cái sự hy sinh tù tội của rất nhiều người nữa, thì đấy là cái điều là phải chấp nhận thôi. Và cái điều là một cái sự nghiệp rất là nên làm, đáng làm. Đấy, chứ còn những cái điều tốt đẹp đấy nó không phải tự dưng mà có được, mà buộc phải là phải thúc đẩy, phải nỗ lực cố gắng. Nên là mọi người hãy cứ tiếp tục cố gắng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.